2. Phẩm về bệnh. 1. Sanh loại. Ví như này các tỳ kheo, có những loại hữu tình theo bốn cử chỉ: khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm. Tất cả những sanh loại ấy y cứ vào đất, an trú vào đất mà thực hiện bốn cử chỉ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi? Ở đây này các tỳ kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến diễn ly, tu tập xả giác chi liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy này các tỳ kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. 2. Ví dụ mặt trời. Ví như này các tỳ kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức rạng đông. Cũng vậy này các tỳ kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức là làm bạn giới thiện. Tỳ kheo làm bạn giới thiện, này các tỳ kheo được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo làm bạn giới thiện, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi? Ở đây này các tỳ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo làm bạn giới thiện, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. 3. Ví dụ mặt trời. Ví như này các tỳ kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy này các tỳ kheo, cái này là điềm đi trước, là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức là như lý tác ý. Tỳ kheo thành tựu như lý tác ý, này các tỳ kheo được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo như lý tác ý, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi? Ở đây này các tỳ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy này các tỳ kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. 4. Bệnh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá, rừng Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Kassapa trú ở hang Pipali bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahakassapa. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahakassapa: "Này Kassapa, ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu, không có tăng trưởng?" Bạch Thế Tôn: "Con không thể kham nhẫn, con không thể chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Này Kassapa, bảy giác chi này do ta chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này Kassapa, do ta chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Xả giác chi, này Kassapa, do ta chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Bảy giác chi này, này Kassapa, do ta chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thật vậy bạch Thế Tôn, chúng là giác chi. Thật vậy bạch Thiện Thệ, chúng là giác chi. Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahakassapa hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả Mahakassapa được thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Tôn giả Mahakassapa được đoạn tận như vậy. 5. Bệnh. hoàn toàn giống kinh trên, chỉ khác là trường hợp của Ngài Mahamoggallana. 6. Bệnh. Một thời Thế Tôn ở Dương Xá, rừng Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Thế Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Mahakunda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Mahakunda đang ngồi một bên: Này Kunda, hãy thuyết về giác chi. Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bảy? Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Bạch Thế Tôn, xả giác chi do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Bạch Thế Tôn, bảy giác chi này do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thật vậy, này Kunda, chúng là giác chi. Thật vậy, này Kunda, chúng là giác chi. Tôn giả Mahakunda thuyết như vậy, bậc đạo sư chấp nhận, và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Thế Tôn được đoạn tận như vậy. 7. Đến bờ bên kia hay không có hơn nữa? Có bảy giác chi này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia, thế nào là bảy? Niệm giác chi, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Xả giác chi, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Bảy giác chi, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thệ thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Ít thay là những người qua được bờ bên kia, phần lớn quần chúng khác chạy qua lại bờ này. Những ai khéo thuyết giảng, chánh pháp khéo tuyên thuyết, họ đến bờ bên kia, khéo vượt cảnh ma giới. Đoạn tận các hắc pháp, bậc trí tu bạch pháp, bỏ nhà sống không nhà, trong độc cư khó lạc. Ở đây muốn hưởng lạc, hãy bỏ mọi dục vọng, bậc trí tự thanh lọc, tự tâm khởi phiền não. Những ai khéo tu tập, chánh tâm trong giác chi, từ bỏ các chấp trước, hoan hỷ không chấp thủ, lậu hoặc tận chói sáng, đạt tịch tịnh ở đời. 8. Thối thất hay tấn tu? Này các tỳ kheo, những ai thối thất bảy giác chi thì cũng thối thất thánh đạo tám ngành, đưa đến tận diệt khổ. Này các tỳ kheo, những ai tấn tu bảy giác chi thì cũng tấn tu thánh đạo tám ngành, đưa đến tận diệt khổ. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, xả giác chi. Này các tỳ kheo, những ai thối thất hay tấn tu bảy giác chi thì cũng thối thất hay tấn tu thánh đạo tám ngành, đưa đến tận diệt khổ. 9. Thánh. Bảy giác chi này, này các tỳ kheo, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn thì sẽ thành những thánh dẫn độ. Nisanika, đưa đến giải thoát, dắt dẫn người sở hành chân chánh, đoạn diệt khổ đau. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi này, này các tỳ kheo, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn thì sẽ thành những thánh dẫn độ, dắt dẫn người sở hành chân chánh, đoạn diệt khổ đau. 10. Nhàm chán. Có bảy giác chi này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. 3. Phẩm Udasi. 1. Giác. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Giác chi, Giác Chi, Bạch Thế Tôn được nói đến như vậy? Cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn được gọi là Giác Chi? Đưa đến giác ngộ, này tỳ kheo, nên được gọi là Giác Chi. Ở đây tỳ kheo tu tập niệm Giác Chi, tu tập xả Giác Chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Đưa đến giác ngộ, này tỳ kheo, cho nên được gọi là Giác Chi. 2. Thuyết giảng. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ông về bảy giác chi, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là bảy giác chi? Niệm giác chi, xả giác chi, này các tỳ kheo, có bảy giác chi này. 3. Trú xứ. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho dục và tham, này các tỳ kheo, nên dục tham chưa sanh được sanh khởi, và dục tham đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho sân, này các tỳ kheo, nên sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho hôn trầm thủy miên, này các tỳ kheo, nên hôn trầm thủy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn trầm thủy miên đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho trạo hối, này các tỳ kheo, nên trạo hối chưa sanh được sanh khởi, và trạo hối đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho nghi hoặc, này các tỳ kheo, nên nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho niệm giác chi, này các tỳ kheo, nên niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, và niệm giác chi đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho xả giác chi, này các tỳ kheo, nên xả giác chi chưa sanh được sanh khởi, và xả giác chi đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. 4. Phi như lý. Do phi như lý tác ý, này các tỳ kheo, dục tham chưa sanh được sanh khởi, và dục tham đã sanh khởi đi đến tăng trưởng quảng đại. Sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Hôn trầm thủy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn trầm thủy miên đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Trạo hối chưa sanh được sanh khởi, và trạo hối đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Và niệm giác chi chưa sanh không sanh khởi, và niệm giác chi đã sanh bị đoạn diệt. Xả giác chi chưa sanh không sanh khởi, và xả giác chi đã sanh bị đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, nếu như lý tác ý dục tham chưa sanh không thể sanh khởi, và dục tham đã sanh bị đoạn tận. Sân chưa sanh không thể sanh khởi, và sân đã sanh bị đoạn tận. Hôn trầm thủy miên chưa sanh không thể sanh khởi, và hôn trầm thủy miên đã sanh bị đoạn tận. Trạo hối chưa sanh không thể sanh khởi, và trạo hối đã sanh bị đoạn tận. Nghi hoặc chưa sanh không thể sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh bị đoạn tận. Do như lý tác ý, này các tỳ kheo, niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, và niệm giác chi đã sanh nhờ tu tập đi đến viên mãn. Xả giác chi chưa sanh được sanh khởi, và xả giác chi đã sanh nhờ tu tập đi đến viên mãn. 5. Không tổn giảm. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về bảy pháp không tổn giảm, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không tổn giảm? Tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, xả giác chi. Này các tỳ kheo, những pháp này là bảy pháp không tổn giảm. 6. Đoạn tận. Con đường nào, đạo lộ nào, này các tỳ kheo, đưa đến đoạn tận khác ái, hãy tu tập con đường ấy, đạo lộ ấy. Và con đường nào, đạo lộ nào, này các tỳ kheo, đưa đến đoạn tận khác ái, tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, xả giác chi. Khi được nói vậy, tôn giả Udasi bạch Thế Tôn: tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, bạch Thế Tôn, bảy giác chi đưa đến đoạn tận khác ái. Ở đây, này Udasi, tỳ kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Đối với vị tu tập niệm giác chi liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân, thì khắc ái được đoạn tận. Do khắc ái được đoạn tận nên nghiệp được đoạn tận. Do nghiệp được đoạn tận nên khổ được đoạn tận. Trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi. Ở đây tỳ kheo tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Đối với vị tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân, thì khắc ái được đoạn tận. Do khắc ái được đoạn tận nên nghiệp được đoạn tận. Do nghiệp được đoạn tận nên khổ được đoạn tận. Như vậy, này Udesi, do khắc ái đoạn tận nên nghiệp đoạn tận. Do nghiệp đoạn tận nên khổ đoạn tận. 7. Đoạn diệt. Con đường nào, đạo lộ nào, này các tỳ kheo, đưa đến đoạn diệt khắc ái, hãy tu tập con đường ấy, đạo lộ ấy. Và này các tỳ kheo, con đường nào, đạo lộ nào, đưa đến đoạn diệt khắc ái, tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, xả giác chi. Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, này các tỳ kheo, bảy giác chi đưa đến đoạn diệt khắc ái. Ở đây, này các tỳ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các tỳ kheo, bảy giác chi đưa đến đoạn diệt khác ái. 8. Thể nhập. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường thể nhập phần, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường thể nhập phần, tức là bảy giác chi? Thế nào là bảy? Niệm giác chi, xả giác chi. Khi nghe nói vậy, tôn giả Udasi bạch Thế Tôn, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, bạch Thế Tôn, bảy giác chi đưa đến thể nhập. Ở đây, này Udasi, tỳ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Vị ấy nhờ tâm tu tập niệm giác chi, đâm thủng được, phá vỡ được, tham uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Vị ấy đâm thủng được, phá vỡ được, sân uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Vị ấy đâm thủng được, phá vỡ được si uẩn, từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Vị ấy nhờ tâm tu tập xả giác chi, đâm thủng được, phá vỡ được, tham uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Vị ấy đâm thủng được, phá vỡ được sân uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Vị ấy đâm thủng được, phá vỡ được si uẩn, từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này Udasi, bảy giác chi đưa đến thể nhập. 9. Một pháp. Ta không thấy một pháp nào, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các pháp có khả năng sanh kiết sử. Đó chính là bảy giác chi. Này các tỳ kheo, thế nào là bảy? Niệm giác chi, xả giác chi. Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào? Này các tỳ kheo, bảy giác chi đưa đến đoạn tận các pháp có khả năng sanh kiết sử. Ở đây, này các tỳ kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến diễn ly, tu tập xả giác chi liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy. Này các tỳ kheo, bảy giác chi đưa đến đoạn tận các pháp có khả năng sanh kiết sử. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp có khả năng sanh kiết sử? Mắt, này các tỳ kheo, là pháp có khả năng sanh kiết sử. Ở đây khởi lên các tham trước, sai sử, trói buộc. Ý là pháp có khả năng sanh kiết sử. Ở đây khởi lên các tham trước, sai sử, trói buộc. Những pháp này, này các tỳ kheo, được gọi là các pháp có khả năng sanh kiết sử. 10. Udasi. Một thời Thế Tôn trú ở giữa những người Sumha, tại một thị trấn của những người Sumha tên là Setaka. Rồi Tôn giả Udasi đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Udasi bạch Thế Tôn: thật di diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, xúc động nhiều thay bạch Thế Tôn, là lòng ái mộ, tôn kính, lòng tàn và quý của con đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trước khi con còn là người tại gia, con không có nhiều xúc động đối với pháp, không có nhiều xúc động đối với tăng. Nhưng bạch Thế Tôn, khi con cảm thấy lòng ái mộ, tôn kính, lòng tàm và quý đối với Thế Tôn, thời con xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và Thế Tôn thuyết pháp cho con: đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt. Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến chỗ nhà trống, và trong khi tùy quán theo sự sanh diệt của năm thủ uẩn này, con như thật thắng tri: đây là khổ. Con như thật thắng tri: đây là khổ tập khởi. Con như thật thắng tri: đây là khổ diệt. Con như thật thắng tri: đây là con đường đưa đến khổ diệt. Pháp, bạch Thế Tôn, con được hoàn toàn chứng tri. Con đường được con chứng đắc, con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đắc như vậy. Nhờ vậy con sẽ rõ biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, con chứng được niệm giác chi. Niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết được rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Con chứng được bạch Thế Tôn, xả giác chi. Xả này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, con đường này được con chứng đắc, con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy con sẽ biết rõ rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lành thay, này Udasi, con đường này, này Udasi, ông chứng được, con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn ông với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy, ông sẽ biết rõ rằng sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa.